Hello mọi người, bạn đang nghe một episode mới của The Trọng Đức Podcast. Hello mọi người, lâu rồi mà chúng mình chưa làm một video về chủ đề du học. Nên là trong video này, nếu mà bạn tò mò về cực khổ của một du học sinh, mình sẽ không nói là cực khổ, nói là khó khăn đi của một cuộc sống của một du học sinh từ góc độ trải nghiệm cá nhân của mình, thì trong video này là video mà mình sẽ chia sẻ về điều đó. Nhiều tháng trước ngày đi thì ngày nào mình cứ nhắm mắt lại là mình bắt đầu tưởng tượng xem là cái giây phút mà mình ra sân bay sẽ thế nào, mình sẽ chia tay bố mẹ như thế nào, mình sẽ nói gì bố mẹ và nói gì với chị, chia tay bạn bè như thế nào, và cái trải nghiệm đầu tiên khi mà mình đặt chân đến nước Mỹ như thế nào, khi mình dạo bước và mình đi bộ ở trên New York City, những con phố ở New York City, The Big Apple sẽ như thế nào. Rồi, oh man, đến ngày đó, cái giây mình nhớ mãi cái giây phút mà mình đứng ôm bố mẹ và vẫy tay tạm biệt những đứa bạn, và mình bước qua cửa hải quan thì nó có một cái vạch vàng mà mình nhớ mãi cái vạch vàng đấy. Nhưng mà mình vừa mới bước qua cái vạch vàng đấy, đi được vài bước, giơ được cái passport ra để kiểm tra, thì kiểu từ đâu đến chị mình ập đến, xong rồi bảo Đức ơi, xong rồi ôm sập lấy mình, mặc kệ cái anh công an cứ chạy xông thẳng đến mình và ôm lấy mình và khóc. Và mình chẳng biết làm thế nào, mình chỉ có biết ôm chị và vỗ vai và bảo là em sẽ về, mà cố mà nín nước mắt lại để mà bố mẹ không lo, để mọi người không lo. Nhưng mà mình đi được vào đến cửa hải quan thì người mình nó cứ lâng lâng và nó cứ như kiểu nó đất cụt ấy. Không phải vì sung sướng, không phải vì cảm thấy là háo hức gì đâu, mà mình cảm thấy lo và cảm thấy thương bố mẹ và thương chị. Cái cảm giác như là kiểu mình bỏ lại gia đình một mình và mình cả nhà sẽ ở nhà và tiếp tục cuộc sống, và mình đi ra một cuộc sống mới và bố mẹ sẽ phải lo lắng, bố mẹ sẽ phải vất vả làm việc vì mình. Có lẽ cũng một phần lớn hơn là mình nghĩ trong đầu. Từ bây giờ là phải tự lực cánh sinh rồi. Cho dù là các bạn du học sinh có học bổng toàn phần hay là có bố mẹ lo cho về tài chính, thì cũng phải đối diện với một sự thật không sớm thì muộn thật, đó là bây giờ bạn phải tự lực toàn bộ trong cuộc sống của bạn. Đương nhiên là khi mà bạn có gia đình dư giả về tài chính thì cái áp lực nó sẽ nhẹ hơn đi một chút. Thế nhưng mà ai đều cũng phải gặp cái khó khăn. Tại vì chỉ có vài ngày trước đấy, khi mà mẹ nấu cho từng bữa ăn, chị mang cho từng cái tăm, giờ thì bạn phải tự giặt giũ quần áo, tự lo liệu cuộc sống, tự quản lý thời gian. Ốm đau thì tự ra hàng thuốc mà mua thuốc, nếu mà ốm quá thì tự lết xác đến phòng khám mà chữa bệnh. Cuộc sống du học là cuộc sống mà bạn sẽ phải tự nhớ lịch kiểm tra, sẽ không còn có họp phụ huynh để bạn lo lắng nữa, mà bạn phải hàng ngày tự check email và kiểm tra lịch học, tự ôn bài, tự nghiên cứu. Cuộc sống du học không phải là cuộc sống mà bạn sẽ có mẹ ngủ ở phòng này và buổi sáng gọi từ đầu làng đến cuối xóm rằng Đức ơi dậy đi. Đó là cuộc sống mà bạn sẽ phải tự lo gần như tất cả mọi thứ, và bạn phải tự luyện tập, tự học tập. Nếu không thì sẽ điểm kém, nếu không thì sẽ nhục mặt, và tệ hơn là sẽ sợ bị mất học bổng. Mình hay thích cái ví dụ đó là giống như kiểu là mình bước qua cái vạch vàng ở sân bay đó, mình bước qua nó, thì ai cũng sẽ có một cái bước ngoặt trong đời mà không sớm thì muộn đều phải nhận ra rằng mình sang một trang mới của cuộc sống của mình. Khi mà mình còn đi du học thì mình được học bổng toàn phần, tức là trường sẽ trả hết tiền học cho mình, nhưng mà mình vẫn phải tự lo tiền ở và tiền ăn. Và cái khoản đó quy đổi sang tiền Việt vẫn là một khoản rất là lớn mà bố mẹ mình phải tích góp rất là nhiều năm mới có thể lo được cho mình một năm, hai năm đầu. Và mình biết rằng là nó, nếu mà mình cứ tiếp tục thì nó sẽ là một cái khoản cực kỳ khó khăn cho gia đình mình. Nên là mình có một cái mục tiêu từ rất là lâu, khi mà trước khi mình đi du học, đó là một vài tháng sau khi mình đi, mình nhất định phải tìm mọi cách để có thể tự lập về tài chính. Và mình không biết làm như thế nào, nhưng mà đó là một mục tiêu lớn của mình. Không muốn phải sử dụng tiền của bố mẹ nữa, mình không muốn mà bố mẹ phải lo lắng đến như vậy về tiền nong cho mình nữa. Mình thực sự bối rối, mình không biết làm thế nào. Mình nhớ mình hỏi tất cả những cái anh chị mà mình quen biết, có chỗ nào đi làm không, có chỗ nào đi làm không. Mình với cả đứa bạn thân ngồi Skype mỗi tối tìm website của trường và tìm tất cả mọi nơi trong trường, chỗ nào mà mình nghĩ rằng là sẽ có thể người ta sẽ tuyển học sinh để làm ngoài giờ. Mình đến và mình nộp resume, mình đến và mình nộp đơn làm việc. Khi mình vào một cái văn phòng mà mình hỏi là ê, bác có nhận học sinh làm không, người ta bảo là không bao giờ nhận. thế nhưng mình cứ bảo đây đây là resume của tao, đây là đơn xin làm việc của tao, mình cứ nhận, nếu mà mày cần thì mình cứ gọi tao. Với may mắn thế nào thì sau tầm khoảng 2-3 tháng sau khi nhập học, tức là tầm khoảng sau học kỳ 1 thì mình được làm ở thư viện, và đến mùa hè năm đấy và cứ tiếp tục xin làm việc, thì đến mùa hè năm đấy một ngày mình làm 3 công việc khác nhau. Và mình nhớ giữa kiểu một công việc đó là mình đi sửa máy móc ở trong trường, sửa máy tính ở trong trường á. Ngày nào cũng thế, mình đi mình lau hàng chục cái máy và đi vác hàng chục cái máy để mà đi sửa. Giữa trời nắng chang chang ba mấy độ như vậy, bệ hai tay, ngày nào cũng hai tay, hai cái Mac, hai cái iMac, như các bạn nhìn thấy cái iMac đằng sau, nhưng mà nó to hơn cái thời xưa, là to hơn rất là nhiều. Nó nặng tầm khoảng 20 cân mỗi cái, bê hai tay hai cái, đi suốt dọc cả cái ký túc xá tầm vài km, và xong rồi đi từ đầu đến cuối ký túc xá, đặt được cái máy tính xuống thì nhớ quên xử con chuột và cái bàn phím ở chỗ đằng kia, lại lùi thủi đi lại. Những lúc đấy thì không có chuyện phàn nàn, những lúc đấy thì không có chuyện mà kêu ca, cứ thế mà cắm đầu cúi xuống mà làm việc. Bản thân mình thì không trải qua cái trải nghiệm sốc văn hóa và nhớ nhà nhiều như là mình nghe, vì có lẽ vì tại lúc nào mà mình cũng on the move, tức là có một cái gì đó để làm, không có lúc nào là không rảnh. Nhưng mà man, những lúc mà vất vả nhất, những lúc mà mệt mỏi nhất, những lúc mà tưởng như là mình thất bại, những lúc tưởng như là không còn gì nữa, thì mọi cái cảm xúc, mọi cái sự buồn nó ập đến. Vài tuần sau khi nhập học, mình nhớ mình có một cái lớp Introduction của Computer Science, khoa học máy tính. Trong lớp này thì mỗi tuần đều có một cái bài quiz, một bài kiểm tra nhỏ tầm 5-10 phút thôi. Tại vì bà professor muốn đảm bảo là mọi đứa đều học bài trong lớp này, tại vì nó là một cái lớp rất là quan trọng. Mình nhớ rằng đến tầm bài kiểm tra thứ 4, thứ 5 gì đấy, cái bài kiểm tra thứ 5 mình được cũng 70%. Tiêu của mình là sẽ được 4.0 GPA, và mình nghĩ rằng 70% thôi xong rồi, thế này thì là công tóc hết rồi. Mình theo đúng nghĩa đen, lết xác về nhà và ủ rũ, và mọi thứ như kiểu là sụp đổ ấy. Như kiểu là thế này là hết thuốc chữa rồi, là đời mày sẽ bã rồi đứa ơi, và xếp vali và về nước thôi. Trong khi thực tế thì lớp đó, tại vì tuần nào cũng có quiz, có tận 12-13 bài quiz, và bài chỉ lấy 5 điểm cao nhất trong 12-13 bài đó thôi. Và khi mà nhìn lại thì mình không nghĩ rằng là tại vì mình lo là mình sẽ mất 4.0 GPA, tại vì mình biết rằng là mình có cơ hội gỡ lần sau. Có lẽ vì stress, vì mục tiêu cao, vì áp lực tăng dần, nên là mình làm nghiêm trọng hóa mọi thứ. Hôm đấy thì mình vẫn vào bếp và đứng nấu ăn, vì mình với cả một đứa roommate người Đức thuê một căn hộ nhỏ ngoài trường để tiết kiệm tiền, vì nếu mà ở trong ký túc xá thì tiền thuê nhà và tiền ăn nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Tối hôm đấy thì thằng roommate vẫn chưa về, nên là mình dùng cái bếp để một mình, và mình cứ đứng ủ rũ và nấu ăn, và đầu thì cứ nặng trĩu nghĩ về bài kiểm tra, và cảm giác như là kiểu đang tự dưng ở đâu đấy mọi cái cảm xúc nó cứ dâng trào cả lên, và nước mắt nó cứ ứa ra, rồi ngã quỵ xuống mà cứ ngồi trong xó bếp mà khóc. Theo đúng nghĩa đen là cứ ngồi trong xó bếp mà khóc, mà nhớ nhà, mà nhớ bố mẹ, mà thương bố mẹ, mà thương chị. Cảm giác như kiểu là mình làm tất cả mọi người thất vọng, mà cảm giác như kiểu là mình thất bại hoàn toàn. Cũng cảm thấy tủi thân, tại vì mới mấy tuần ngày nào cũng tự nấu ăn, tự vào bếp, tự nấu ăn và ngồi vừa học vừa ăn tối. Và tại vì nhà mình, cho dù là bố mẹ có về muộn 11, 12 giờ đêm chăng nữa, thì suốt bao nhiêu năm, ngày nào nhà mình cũng sẽ ăn cùng nhau. Bây giờ thì chỉ có mình lùi thủi một mình. Hay chắc chắn là một cái video mà mình nói nhiều nhất về khó khăn, về vất vả, và không nói gì về điều tốt đẹp hay là hứa hẹn mơ mộng gì với mọi người. Không phải vì mình đang muốn gây sự chú ý của bạn hay là khiến bạn lo lắng, nhất là những bạn nào mà đang chuẩn bị đi du học, hay là những phụ huynh nào mà đang xem video này và đang có con đi du học, đang cân nhắc xem cái chuyện du học có phải là nên hay không. Mình thực sự không muốn mọi người lo về điều đó, tại vì khi mà mình chia sẻ điều này, mình nhìn lại thì đây là những cái trải nghiệm mà mình thực sự hạnh phúc rằng mình đã trải qua. Nó thực sự là những cái kỷ niệm đẹp nhất mà trong cuộc sống của mình. Cho dù là cái lúc mà mình ngồi quỵ ở trong xó bếp, cho dù là lúc mà hai tay bê cái hai mang và ngày nào cũng bê vài chục cái như vậy. Tại vì mình thực sự tin rằng những cái trải nghiệm khó khăn nhất nó hình thành nên cái con người mình ngày hôm nay. Qua những cái khó khăn và vất vả như vậy, nó xây dựng nên tính cách của mình. Nó dạy mình cách sống tự lập, tự lo liệu bản thân, đối xử với bạn bè như thế nào, đối xử với mọi người ra sao, nói chuyện trong môi trường làm việc, môi trường học tập như thế nào. Nó dạy mình tự lực vượt qua khó khăn và tự xây dựng cuộc sống, tự xây dựng nghề nghiệp của mình mà không phàn nàn, không kêu ca, không ngụy biện. Nó dạy mình cách tự đứng lên sau khi thất bại mà không nản chí, mà không hối hận. Thực sự tin rằng đây là một cái cơ hội mà ít ai có trải nghiệm một lần trong đời. Và mình vì có sự ủng hộ của bố mẹ và chị, của những đứa bạn thân, của những người thầy cô cố vấn và những anh chị đi trước, và tất cả mọi điều may mắn nhất trên cuộc sống mà mình được trải nghiệm qua đời đấy. Nên mình thực sự hy vọng rằng cho dù bạn có đi du học hay không, thì một ngày nào đó bạn sẽ bước vào cuộc sống mà bạn tự lập.